Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Hướng dẫn viên, với lời giải thích của Eliza và sự đảm bảo của Zinu, chúa quỷ đã bình tĩnh lại. Ông ta ngồi xuống ngai vàng của mình, giấy phép và một hướng dẫn viên. Đó thực sự là tất cả những gì hắn muốn. Móc lửng, kể từ khi họ bị mắc kẹt ở đây, một giọng nói liên tục phát ra trong đầu họ bảo họ bảo vệ khu vực này. Không có sức mạnh nào buộc họ phải tuân theo. Thế nhưng, giống như bản năng mách bảo người ta tìm thức ăn khi đói hoặc ngủ khi mệt mỏi, tộc quỷ đã tuân theo mệnh lệnh này. Như thể nó đã ăn sâu vào tâm trí họ. Vì vậy, khi họ nhận được thông tin về một kẻ thù vô danh cùng những người hắc ám đang săn lùng quỷ, họ nghĩ rằng đã đến lúc để thực hiện mệnh lệnh đó. Móc lửng, sau khi cân nhắc, chúa quỷ đã ra lệnh loại bỏ những kẻ xâm lược này. Trong số các nhóm lính hắc ám, có hai nhóm dễ dàng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, các trinh sát báo cáo rằng những đơn vị còn lại có sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với những đơn vị đã bị đánh bại. Một đơn vị được dẫn dắt bởi một pháp sư khổng lồ thở ra lừa. Một đơn vị được dẫn dắt bởi một hiệp sĩ bọc thép hạng nặng, và một đơn vị khác bởi một hiệp sĩ mặc giáp đỏ thẫm với bảo hiểm lông vũ. Đối mặt với những kẻ này, dù tộc Ladia có huy động toàn bộ sức mạnh, họ cũng không thể nắm chắc phần thắng. Vì thế toàn bộ binh sĩ của tộc Ladia đã chuẩn bị cho trận chiến có thể là cuối cùng. Tuy nhiên, có một điều mà các trinh sát đã bỏ sót. Sự tồn tại của một nhân loại đang đứng trước mặt ông ta. Thậm chí có thể nói, sức mạnh tấn công chính của kẻ thù không nằm trong số những đơn vị kia, mà chính là chàng trai trẻ này. Nếu mình biết con quái vật này là chủ nhân của những tên lính bóng tối kia, có lẽ mình còn chẳng buồn ra lệnh tấn công. Chúa quỷ không thể tin vào mắt mình. Vô số binh lính hắc ám đát tề tựu trong phòng, ẩn nấp trong bóng tối của người đàn ông đó. Ngay lúc này, sát khí hung mãnh từ những chiến binh đó cũng khiến mình nổi da gà. Thỏa hiệp với con người là một điều nhục nhã, nhưng... Móc lửng, trong số các vật phẩm họ phải bảo vệ, chắc chắn có một thứ được gọi là giấy phép lên tầng. Nhưng họ sẽ phải trả cái giá quá đắt để bảo vệ mảnh giấy đó. Không, quên chuyện bảo vệ đi. Dù mình có hy sinh toàn bộ lực lượng, cũng không đủ để đánh bại đội quân kia. Hơn nữa, người đàn ông này, hắn ta đang giấu kỹ năng của mình. Móc lửng, chúa quỷ không chắc vì sao, nhưng ông ta tin rằng Zinu đang giấu thứ gì đó. Những gì ông cảm thấy chỉ giống như phần nổi của tảng băng trôi. Sức mạnh của kẻ thù lớn đến mức ông không ước đoán được. Thật kinh hoàng khi phải đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ đến thế. Chúa quỷ nói với một nụ cười lo lắng, có phải đó thực sự là những gì ngươi cần không? Nếu họ có thể bảo toàn được sự tồn tại của cả gia tộc thì mất một cuộn giấy không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, điều đó không có nghĩa là họ đã làm trái mệnh lệnh trong đầu. Zinu gật đầu, ngươi sẽ không làm hại con gái ta chứ? Zinu cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Eliza đang ngước nhìn mình. Một quái vật đang lo lắng cho con gái của mình, Zinu vừa kinh ngạc vừa thích thú, cậu gật đầu lần nữa. Chúa quỷ, sau vài phút lo lắng, giờ mỉm cười. Vậy thì làm thôi, sau khi đưa ra quyết định, chúa quỷ cảm thấy nhẹ nhõm. Mảnh giấy kia có thể ngăn chặn được một thảm họa lớn. Đó không phải là, góc truyện audio.com, một phước lành sao, thành thật thì chúng ta rất biết ơn khi ngươi quyết định như vậy. Zinu đáp lại bằng một nụ cười thoải mái, cậu ngạc nhiên trước biểu cảm của chúa quỷ, Eliza có vẻ khá giống cha mình, đây là thứ được lập trình bởi hệ thống, hay là lời nói thực sự của họ. Zinu gạt bỏ sự tò mò và trả lời chúa quỷ, tôi giữ lời hứa, rất tốt. Khi chúa quỷ búng ngón tay, một hiệp sĩ mang đến một cuộn giấy lớn và đưa cho Zinu. Người thợ săn mở cuộn giấy ra, nó đúng là giấy phép lên tầng. Móc lửng, một nụ xuất hiện trên môi Zinu khi cậu xem lại thông tin về vật phẩm. Mục, giấy phép lên tầng, độ hiếm, loại, đây là giấy phép để lên tầng 81, chỉ sử dụng được tại vòng tròn ma pháp ở tầng 80. Zinu không chắc rằng cậu có thể lấy được giấy phép bằng cách nói chuyện với quái vật, nhưng thực sự phương pháp này đã thành công. Không giống như giấy thông hành của các tầng dưới, giấy thông hành của tầng này được trang trí bởi con dấu màu đỏ của tộc Ladia. Vậy là, mình có thể xin giấy phép lên tầng từ các gia tộc. Móc lửng, Zinu khẽ mỉm cười hài lòng. Thay vì lang thang giết quái vật và chờ những vật phẩm rơi ra một cách ngẫu nhiên, phương pháp này nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều. Zinu cầm cuộn giấy phép và cất vào kho. Sau đó cậu ra hiệu cho Eliza. Thế, chúng ta có thể khởi hành ngay bây giờ phải không? Zinu tiến về phía cửa ra, nhưng bị các hiệp sĩ của tộc Ladia chặn đường. Với ánh mắt nghi ngờ, Zinu nhìn về phía Eliza, nhưng cô lại mỉm cười hạnh phúc. Trong khi Jinu đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúa quỷ tiến về phía cậu. Gia tộc Ladia chưa bao giờ để khách quý rời đi như thế này. Chúa quỷ nói với giọng khẩn khoản, thông thường, cơ thể to lớn của một chùm hầm ngục sẽ tỏa ra một áp lực đáng sợ. Thế nhưng, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt ông già này có vẻ chân thật. Để ăn mừng cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp, sao chúng ta không cùng nhau thưởng thức một bữa ăn giấu lớn hơn nữa, con gái tôi cũng cần phải chuẩn bị cho một hành trình dài như vậy. Ánh mắt của Jinu hướng về phía Eliza, cô đang nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ. Jinu nghĩ thầm, cô ấy đã giữ lời hứa, vậy mình cũng nên chấp nhận một điều gì đó. Dù sao thì cậu cũng cần nghỉ chân để ăn thứ gì đó. Hơn nữa, cậu cũng đã mệt mỏi sau nhiều ngày nhai bánh mì và thịt từ cửa hàng của hệ thống. Được thôi, thấy Jinu đồng ý, chúa quỷ vỡ òa trong niềm vui. Ông ta bật cười, quý hóa quá, khuôn mặt của Eliza và các hiệp sĩ cũng sáng bừng lên. Ngay lập tức chúa quỷ hét vào mặt những người hầu của mình. Các ngươi còn chờ gì nữa? Nhanh lên và chuẩn bị bữa tiệc cho vị khách của chúng ta nào. Vì Jinu đã dành khá nhiều thời gian ở tầng 80, nên cậu không muốn lãng phí nhiều thời gian ở các tầng còn lại. Cậu và Eliza đang đứng trước vòng tròn ma thuật chờ lên tầng tiếp theo. Quý tộc quỷ Eliza muốn tham gia nhóm của bạn, đóng ngoặc vuông, bạn có chấp nhận không? Đóng ngoặc vuông, nếu được chấp nhận, thành viên trong nhóm có thể di chuyển bằng thang ma thuật và chia sẻ kinh nghiệm dựa trên đóng góp của họ. Đóng ngoặc vuông, chia sẻ kinh nghiệm, dựa trên đóng góp của họ. Móc lửng, ban đầu, Jinu hơi khó chịu về chuyện chia sẻ điểm kinh nghiệm, nhưng khi Jinu nhìn kỹ, hệ thống đã tuyên bố rõ ràng rằng nó dựa trên sự đóng góp của mỗi thành viên. Như vậy, miễn là Eliza không đụng tay chiến dấu, cậu sẽ không phải chia sẻ điểm kinh nghiệm quý giá của mình. Jinu, gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm vào Eliza. Nếu có một trận chiến, dù bất kỳ lý do gì, đừng can thiệp. Tôi sẽ xử lý mọi thứ. Vâng, Eliza trả lời một cách ngại ngùng. Gì vậy, móc lửng, sau khi Jinu chấp nhận Eliza là một thành viên trong nhóm, hai người lên tầng tiếp theo. Jinu không muốn lãng phí thời gian và quyết định tăng tốc. Eliza đang mang một túi hành lý lớn hơn cô tới vài lần. Vì vậy cô hầu như không thể theo kịp tốc độ của Jinu. Kết quả là thỉnh thoảng cậu phải dừng lại và chờ cô bắt kịp. Nhìn kìa, sau khi xem xét bản đồ của tầng 81, Eliza chỉ về phía một lâu đài đang từ từ hiện ra ở đường chân trời. Jinu gật đầu đáp lại, xin chờ một chút, Eliza đặt chiếc túi lớn của mình xuống và bắt đầu lục lọi. Sau đó, cô lấy ra một cái bình chứa đầy chất lỏng kỳ lạ. Jinu ngạc nhiên hỏi, cái gì thế? Đó là loại rượu mà chúa quỷ gác xưa thích, với nó, việc đàm phán sẽ dễ. Đàm phán, Jinu cười tâu toét và triệu hồi những người lính bóng tối. Đi ra nào, bóng, móc lửng, theo mệnh lệnh của Jinu, những người lính đồng loạt xuất hiện. Su, không thể tin được, có ba người mặc giáp đen với sức mạnh ngang ngửa các quý tộc quỷ. Trên tay Jinu cũng lăm lăm hai con dao găm xuất hiện từ hư không. Đứng cạnh đoàn quân này, Eliza cảm thấy làn da mình như thể bị xé toạc bởi sát khí hung mãnh. Cô gái trẻ tự hỏi, quái vật đang đứng trước mặt cô có phải là người vừa nói chuyện ban nãy hay không? Anh không định đàm phán ư? Jinu đáp lại bằng một câu hỏi khác, các cô có thân với tộc Gas này không? Ồ, không, ngay tại quỷ giới, các gia tộc vẫn luôn chiến đấu với nhau để tranh giành địa vị. Nhưng mà chúa quỷ Gas là một kẻ biết lắng nghe. Nghe điều này, Jinu cười nham hiểm, thế đủ rồi, một ngoại lệ là quá đủ. Bên cạnh việc xin giấy phép, Jinu còn phải tăng cấp cho bản thân và những người lính của anh ta. Cô chỉ cần đợi ở đây, Jinu nói ngắn gọn rồi dẫn những người lính bóng tối của mình về phía lâu đài. Không, chờ đã, đôi mắt của Eliza mở to trước hành động đột ngột của Jinu. Cô cố gắng chạy theo Jinu, nhưng vô hiệu. Hộc, hộc, khi cô đến nơi, thành trì của gia tộc Gas đã bị đốt cháy. Kêu, một con quái vật đen khổng lồ đang phun lửa vào lâu đài, khiến cánh cổng và những bức tường tan chảy. Cú sốc từ cuộc tấn công bất ngờ này đã khiến các chiến binh của tộc Gas hoảng loạn, họ bắt đầu bỏ chạy. Những binh sĩ bóng tối dễ dàng tàn sát tất cả. Chúa ơi, Eliza thốt lên, không rõ là vì sợ hãi hay khâm phục. Những tiếng hét vang lên, như được tập hợp bởi vô vàn tiếng rên và tiếng khóc. Gia tộc Gas mạnh hơn nhiều lần so với gia tộc Ladia. Thế nhưng, lâu đài của họ đang sụp đổ như những viên đá cuội. Eliza cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu cha không giao cho anh ta giấy phép thì, gia tộc Ladia sẽ phải chịu thảm cảnh giống như gia tộc Gas bây giờ. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Eliza đã cảm thấy chóng mặt. Đồng thời, cô nghĩ mình thật may mắn khi tộc Lydia có thể thương lượng với Zinu. Rầm, một loạt tiếng nổ điếc tai vang lên, báo hiệu sự sụp đổ của một tòa tháp khác. Làm sao chúng ta có thể chống lại thứ quái vật như vậy? Móc lửng, Eliza lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận ra rằng gia tộc mình đã tránh được họa diệt môn. Các quan chức của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản và chính phủ Nhật Bản đã tập. Góc chuyện audio.com, chung cho một cuộc họp quan trọng, chủ tịch Hiệp hội bước vào. Ông phá tan không khí im lặng nặng nề trong phòng hội nghị. Hiện tại, Hàn Quốc đang hân hoan trước sự xuất hiện của thợ săn hạng S thứ 10. Các quan chức bật cười, tại Nhật Bản, số lượng thợ săn hạng S đã vượt quá 20, trong khi ở Hàn Quốc người dân vẫn còn phấn khích khi tìm thấy kẻ thứ 10. À không, nếu trừ đi một người đã chết và một người đã rời bỏ đất nước, Hàn Quốc chỉ còn lại 8 người hạng S. Cũng nên thông cảm cho niềm vui của những đáng thương. Dù sao thì cuộc họp hôm nay không nhằm vào việc chế giễu Hàn Quốc. Nếu thế, bầu không khí trong nghị trường đã không ảm đạm như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng nhíu mày và lên tiếng, thợ săn thứ 10 của Hàn Quốc có liên quan gì đến chủ đề hôm nay? Giọng ông đầy vẻ khó chịu. Hiện tại, đảo Jeju hòn đảo ở phía nam của Hàn Quốc đã bị quái vật chiếm đóng sau một vụ hầm ngục bùng nổ 4 năm trước. Hơn nữa, những con quái vật xuất hiện trên đó không tầm thường chút nào. Đến từ một hầm ngục hạng S, chúng là những con kiến ma thuật cấp cao, với ý thức tổ chức quy củ và tốc độ sinh sản cực nhanh. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, các quan chức Nhật Bản đã không phải đau đầu. Vấn đề chính là lũ kiến đã gây thiệt hại cho Nhật Bản. Mới hôm qua, một con kiến đến từ đảo Jeju đã xóa sổ một ngôi làng nhỏ. Mối đe dọa đã không thể bỏ qua. Điều quan trọng bây giờ là xoa dịu cơn giận của Thủ tướng Nhật Bản. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Chủ tịch Gia lại nói về một câu chuyện không mấy liên quan. Vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng không thể không nhăn mặt. Nhưng Chủ tịch Hiệp hội của Gia vẫn tiếp tục, khi phấn khích người ta dễ phạm sai lầm. Chủ tịch Gia đứng đó, với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đó là dấu hiệu của tuổi già nhưng cũng là dấu hiệu của một trí óc lão luyện. Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp, lời nói đó khiến toàn bộ nghị trường câm lặng. Mọi người đều nhìn về phía vị chủ tịch Hiệp hội Thợ săn. Bộ trưởng Quốc phòng lo lắng hỏi, ngài có kế hoạch gì sao? Trái với giọng điệu bực tức ban nãy, Bộ trưởng Quốc phòng đã dịu giọng. Thay vì một kế hoạch tốt, hãy gọi nó là kế hoạch phù hợp nhất. Sau khi ông ta lên tiếng, tất cả các quan chức chính phủ và Hiệp hội Thợ săn đều giỏng tai lắng nghe. Như thể chờ đợi khoảnh khắc này, chủ tịch Hiệp hội tiếp tục. Những tên ngốc bất lực đó tuyên bố chủ quyền với hòn đảo, dù không đủ sức để bảo vệ nó. Trên đời này có cái thứ lý lẽ hài hước như vậy sao? Sự im lặng ngự trị trong nghị trường, chủ tịch hiệp hội đang ám chỉ điều gì? Với quan hệ hiện tại giữa hai nước, những lời của ông ta có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không thể coi đó là lời nói nhảm của một ông già, nhất là khi người đàn ông đó đang lãnh đạo Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Vậy ý ngài là gì? Một vị thứ trưởng cẩn thận hỏi. Chủ tịch hiệp hội nhìn xung quanh với vẻ tự tin. Chúng ta sẽ tiêu diệt lũ ma thú trên đảo Jeju. Căn phòng trở nên ồn ào. Sau đó, căn phòng đang hỗn loạn nhanh chóng trở lại im lặng khi vị chủ tịch tiếp lời. Chúng ta sẽ tiếp quản hòn đảo đó cách chương.